24 tháng 11 năm 1922. 45. Kẻ ích kỷ. Như Auguste Comte đã lưu ý, một trong những sai lầm của các tôn giáo Tây Phương là dạy chúng ta rằng con người ích kỷ vô phương cứu chữa trừ khi được thần thánh cứu rỗi. Chú thích: Auguste Comte, 1798-1857, triết gia người Pháp. Đọc tiếp. Ý nghĩa này đã đầu độc mọi thứ, kể cả sự cống hiến. Đến mức mà trong số những ý nghĩ bình dân nhất, cũng như trong những tinh thần tự do nhất, ta sẽ nhận thấy một ý kiến lạ lùng cho rằng kẻ tận hiến vẫn còn đi tìm cho mình sự sung sướng. Chú thích: ý tác giả nói về khổ chế, tức là các phương thức tự hành thân xác mình vì cho thân xác là tội lỗi, của các đan sĩ thuộc các đan viện chiêm niệm. Sau Cộng đồng Vatican 1963, các đan viện trên thế giới đã từ bỏ hình thức khổ chế này. Đọc tiếp. Kẻ thì thích chiến tranh, kẻ thì đòi công bằng, còn tôi thì thích rượu. Chính kẻ vô thần cũng là một nhà thần học. Cuộc nổi dậy đáp trả sự sỉ nhục, tất cả đều cùng một chuột với nhau mà thôi. Trong thực tế, người ta chắc phải thấy rằng con người nói chung thích hành động hơn là khoái lạc, như thường thấy ở các trò chơi của thanh niên. Một trận bóng có gì khác ngoài xô đẩy, đấm đá, và cuối cùng để lại những vết thâm tím và bong băng quấn đầy trên cơ thể. Nhưng tất cả những điều đó đem lại sự khao khát cháy bỏng. Tất cả những điều đó được ghi vào ký ức. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, người ta đã cảm thấy xúc động, chân rục rịch như muốn chạy. Và người ta yêu sự hào hiệp, đến độ xem thường những cú đấm đá, đau đớn và mệt mỏi. Chúng ta chắc cũng nên nói tới chiến tranh. Một trò chơi đáng ngưỡng mộ mà trong đó ta thấy lòng hào hiệp nhiều hơn là sự tàn bạo. Bởi cái thật sự tệ hại trong chiến tranh đó là sự nô lệ chuẩn bị cho chiến tranh và sự nô lệ sau khi chiến tranh kết thúc. Nói cho cùng, sự hỗn loạn của chiến tranh nằm ở chỗ những người tốt nhất thì bị giết, còn những kẻ khôn khéo tìm được thời cơ nắm quyền chống lại công lý. Nhưng phán đoán bản năng lạc lối tại đây vì những người tốt tính như De Roulet thậm chí còn khoái bị mắc lừa nữa. Chú thích: Paul De Roulet, 1846-1914, nhà văn, nhà thơ, kịch tác gia, đồng thời là một chính trị gia người Pháp. Ông từng tham gia trận chiến tranh Pháp Phổ. Cuộc đời ông có nhiều thăng trầm trong chiến tranh và chính trường. Khi ông qua đời, đám tang ông có nhiều người đưa tiễn nhất kể từ đám tang của đại văn hào Victor Hugo. Đọc tiếp. Tất cả những điều đó rất đáng để nghĩ tới. Người ích kỷ thường chế giễu một cách vô ích vì anh ta muốn cảm khái phải nhường đường cho cân nhắc giữa thỏa mãn và khổ đau. Các ngươi thật là những kẻ dại khờ, hỡi những kẻ yêu thích vinh quang, hơn nữa lại là vinh quang của người khác. Và Pascal, thiên tài Thiên Chúa giáo, đã viết lời này, một lời chỉ có vẻ sâu sắc bề ngoài. Chúng ta vui vẻ chịu đến mất cuộc đời, miễn là người ta nói về cuộc đời ấy. Đó cũng chính là người đã giễu cợt kẻ đi săn tốn quá nhiều công sức để bắt cho bằng được một con thỏ, trong khi anh ta chẳng thích thú gì nếu người ta đem cho anh ta con thỏ đó. Định kiến thần học phải đủ mạnh để con người không thấy được việc họ thích hành động hơn là khoái lạc, thích hành động quy củ và có kỷ luật hơn mọi hành động khác, và thích hành động vì công lý hơn tất cả. Từ đó mới nảy sinh một khoái cảm lớn lao, hẳn là thế. Nhưng sẽ là sai lầm nếu tin rằng hành động cần đến khoái cảm, bởi khoái cảm đồng hành cùng hành động. Những khoái cảm của mê say làm quên đi sự say mê khoái cảm. Đó chính là tố chất của người con của đất thịt, của vị thần biết luyện chó và luyện ngựa. Người ích kỷ, ngược lại, không đi đến đích do đánh giá sai lầm. Anh ta chỉ muốn động tay vào nếu thấy mình sẽ đạt được một khoái cảm nào đó. Nhưng trong phép tính này, Những khoái cảm đích thực luôn luôn bị lãng quên, bởi những khoái cảm đích thực trước hết luôn muốn khổ đau. Đó là lý do tại sao trong những tính toán thận trọng, đớn đau luôn giành chiến thắng, nỗi sợ mạnh hơn niềm hy vọng, và rốt cuộc người ích kỷ coi bệnh hoạn, tuổi già, cái chết là những gì không thể tránh khỏi. Và nỗi tuyệt vọng của anh ta cho tôi thấy rằng anh ta đã hiểu sai về chính con người mình. Năm tháng 2 năm 1913. 46. Nhà vua cảm thấy buồn. Sẽ tốt thôi nếu ta sống khổ một chút và không đi theo một con đường quá bằng phẳng. Tôi thấy ái ngại cho những ông vua không có gì để làm ngoài việc nằm đó mà ước muốn, và cho những vị thần, nếu quả thật là có thần thánh, chắc họ đều khá trầm cảm. Người ta nói hồi trước họ mang hình hài những người du hành và đi khất thực, chắc chắn họ thấy được một chút hạnh phúc khi cảm thấy đói, khát và đam mê tình ái. Chỉ có điều, ngay khi chớm nghĩ đến quyền lực của mình, họ đã tự nhủ tất cả những điều đó chỉ là trò vớ vẩn, và rằng họ có thể triệt tiêu những ham muốn của mình nếu muốn bằng cách loại bỏ thời gian và khoảng cách. Xét cho cùng là họ buồn chán, chắc họ đã treo cổ tự tử hoặc chết đuối từ dạo ấy, hoặc họ ngủ như cô công chúa ngủ trong rừng. Hạnh phúc chắc chắn phải đến từ một nỗi lo âu nào đó, một niềm đam mê nào đó, một nỗi đau nào đó làm cho ta cảm nhận được chính mình. Cũng bình thường thôi khi người ta hạnh phúc nhờ ảo tưởng hơn là nhờ những tài sản có thật. Điều đó là do khi người ta có được những điều tốt đẹp thật sự trong tay, người ta tin rằng tất cả đã xong và người ta ngồi xuống thay vì chạy tiếp. Có hai loại tài sản. Loại để cho người ta ngồi buồn bã và loại làm người ta hài lòng chính là loại muốn có thêm nhiều dự án và công việc mới. Như với một anh nông dân, tài sản đó là cánh đồng anh ta đang thèm muốn, và là cánh đồng mà cuối cùng anh ta sẽ làm chủ. Bởi chính sức mạnh làm người ta vui không phải là sức mạnh nghỉ ngơi, mà là sức mạnh đang hoạt tác. Kẻ không làm gì thì chẳng yêu cái gì hết. Chúng ta hãy mang đến cho anh ta những bữa ăn hạnh phúc đã hoàn bị, anh ta sẽ quay mặt đi như một người bệnh. Vả chăng ai mà không thích chơi nhạc hơn là nghe nhạc? Cái khó là cái được yêu thích. Vậy nên cứ mỗi khi có một chướng ngại trên đường, điều đó lại làm ta sôi máu, nóng gan. Còn ai thèm vòng nguyệt quế nếu người ta đạt được nó quá dễ dàng? Chắc không có ai. Còn ai muốn chơi bài bạc đỏ đen nếu không bao giờ phải đối mặt với rủi ro, thất bại? Đây, một ông vua già chơi với lũ nịnh thần. Hễ ông ta thua, ông ta nổi gióa, và lũ nịnh thần đều biết như vậy. Từ lúc lũ nịnh thần học được cách chơi, ông ta không bao giờ thua nữa. Lúc đó hãy xem ông ta đầm chán trò bài bạc như thế nào. Ông ta đứng dậy, leo lên ngựa. Ông ta đi săn. Nhưng đó là một cuộc đi săn của nhà vua. Lũ thú săn quấn ngay dưới chân ông ta, con hoảng con hưu cũng trở thành kẻ nịnh thần. Tôi từng biết nhiều ông vua lắm. Đó là những ông vua bé, trị vì những vương quốc bé, những ông vua trong gia đình. Được yêu thương lắm, được ngọt ngào xưng tụng lắm, được nuông chiều lắm, được phục vụ kỹ đến từng cọng lông chân. Họ chẳng còn thời gian mà ước vọng nữa. Đã có những đôi mắt chăm chú đọc từng ý nghĩ của họ. Vậy mà ô kìa, những vị chúa bé nhỏ này vẫn muốn phóng lưỡi kiếm sét đi. Chú thích. Lưỡi kiếm sét là vũ khí của thần Zeus, chúa tể của các vị thần trên đỉnh Olympia. Vũ khí này cũng là biểu tượng của quyền lực. Đọc tiếp. Họ tự tạo ra những chướng ngại vật. Họ bịa ra những ước muốn thất thường, thay đổi như mặt trời tháng giêng. Chú thích. Nguyên văn là Soleil de Janvier, một thành ngữ chỉ người nhu nhược, dễ đổi thay, vì ở châu Âu, tháng giêng mặt trời thường nhợt nhạt. Đọc tiếp. Muốn được ước muốn bằng mọi giá và rơi từ trạng thái buồn chán tới chỗ ngông cuồng. Cầu cho những vị thần, nếu không chết vì buồn chán, đừng cho bạn cai quản một hoàng tộc chán phèo nào. Cầu cho họ sẽ đẩy bạn trèo đèo lội suối. Cầu cho họ tặng bạn những kẻ đồng hành như kiểu con lừa loại tốt vùng Andalusia. Chú thích. Lừa vùng Andalusia được biết đến với cái tên phổ thông là Angkor, là giống lừa lớn rất lý tưởng để thồ kéo cho những chuyến đi xa vì rất dẻo dai. Đọc tiếp. Với đôi mắt sâu như hai cái giếng, tráng như cái đe và đột ngột dừng bước chỉ vì nhìn thấy bóng đôi tai của nó trên đường. 22 tháng 1 năm 1908. 47. Aristote. Làm việc chứ không phải chịu đựng mới là cơ sở để được dễ chịu. Nhưng vì kẹo có thể mang đến một niềm sảng khoái nho nhỏ mà người ta chỉ việc ngậm cho tan dần, không cần làm gì khác, nên nhiều người muốn nhấm nháp niềm hạnh phúc theo cách này, và họ đã nhầm. Người ta ít khi thấy sảng khoái với âm nhạc nếu họ chỉ dừng lại ở việc nghe mà không hát lên. Điều này là một người tài giỏi nói rằng anh ta hưởng thụ âm nhạc bằng cổ họng chứ không phải bằng đôi tai. Ngay cả niềm sảng khoái từ những bức họa đẹp cũng là niềm sảng khoái của việc nghỉ ngơi và không thể nào đủ sức thỏa mãn nếu người ta không chính tay vẽ nguệch ngoạc hoặc không đi sưu tầm. Không chỉ là đánh giá mà còn là tìm kiếm và chinh phục. Người ta đi xem kịch và buồn chán hơn mức người ta muốn thổ lộ, cần phải sáng tạo hoặc ít nhất là được đóng vai. Đó vẫn còn là sáng tạo. Ai cũng nhớ những hài kịch về đời sống, nơi những diễn viên có được sự thỏa mãn hoàn toàn. Tôi còn nhớ những tuần lễ hạnh phúc đó khi tôi chỉ nghĩ tới một vở kịch rối. Nhưng phải nói rằng kẻ cho vai nặng lãi, anh quân nhân, cô gái nhẹ dạ và bà già, tôi đã gọt đẽo nên họ từ chỗ không có gì bằng chính con dao của mình. Những người khác mặc đồ cho họ, tôi không biết gì từ phía khán giả, chuyện bình phẩm để mặc họ. Đó chỉ là niềm vui nho nhỏ, nhưng cũng là niềm vui vì một chút sáng tạo mà họ đã làm. Những người chơi bài thường liên tục sáng tạo và điều chỉnh chuỗi các nước cờ. Đừng hỏi một người không biết chơi bài là anh ta có thích chơi bài hay không. Chính trị không còn buồn chán ngay khi người ta bắt đầu biết chơi, nhưng cần phải học chơi đã. Điều đó đúng với mọi thứ, phải học cách sống hạnh phúc. Người ta nói rằng hạnh phúc luôn chạy trốn chúng ta. Điều đó đúng với những niềm hạnh phúc được ban tặng, vì chẳng có hạnh phúc nào được ban tặng hết. Nhưng hạnh phúc mà chúng ta tự tạo ra thì không làm chúng ta thất vọng. Đó là chuyện học, và người ta lúc nào cũng học. Càng biết nhiều thì người ta càng có thể học nhiều. Từ đó mà có cái khoái cảm trở thành nhà thông thái, một thứ khoái cảm chẳng có điểm dừng mà còn tăng lên mỗi ngày. Cái khoái cảm trở thành nhạc sĩ cũng vậy. Và Aristotle đã nói ra điều kinh ngạc này, rằng nhạc sĩ thực thụ là kẻ thỏa mãn với âm nhạc, và chính trị gia thực sự là chính trị gia cảm thấy thỏa mãn với chính trị. Những khoái cảm, ông nói, là dấu hiệu của sức mạnh. Lời nói này vang vọng lại với sự hoàn hảo của ngôn từ. Sự hoàn hảo đã mang chúng ta vượt khỏi học thuyết cứng nhắc. Và nếu chúng ta muốn hiểu kẻ thiên tài xuất chúng này, kẻ nhiều lần bị chối bỏ nhưng đều không thành này, chúng ta phải nhìn ngay tại đây. Dấu hiệu của tiến bộ thực sự trong tất cả các hành động là niềm khoái cảm mà người ta biết nhận được từ hành động đó. Do đó, người ta thấy rằng lao động là điều thú vị duy nhất và chỉ như vậy là đủ. Tôi muốn nói tới lao động tự do, cái vừa là hệ quả của sức mạnh, vừa là ngọn nguồn của sức mạnh. Một lần nữa, đừng chịu đựng mà hãy hành động. Ai cũng từng thấy những người thợ xây mãi miết dựng nên một căn nhà nhỏ. Phải xem cách họ lựa từng viên đá. Niềm vui thú này có ở mọi nghề, vì người công nhân luôn sáng tạo và học hỏi. Thế nhưng, cái hoàn hảo mang tính máy móc không chỉ mang lại nỗi buồn chán mà còn mang lại cả một đống bộn bề khi người công nhân không hòa mình vào công việc và luôn luôn bắt đầu đi bắt đầu lại, không sở hữu những gì anh ta đã làm, thậm chí không dùng nó để mà học hỏi nữa. Ngược lại, các công việc liền mạch, việc này dẫn đến việc khác, là những thứ tạo nên niềm hạnh phúc cho người nông dân. Tôi muốn nói tới người nông dân tự do và được làm chủ. Xưa nay, ai ai cũng sùm chống lại những niềm hạnh phúc vốn tốn quá nhiều công sức này, và cũng chỉ vì cái ý tưởng tai hại rằng người ta có thể tận hưởng niềm hạnh phúc được ban tặng. Bởi vì Mệt nhọc là tốt, như Diogen hình như từng nói, nhưng đầu óc không bằng lòng chấp nhận sự mâu thuẫn này. Nó sẽ phải vượt qua sự mâu thuẫn này và phải, thêm một lần nữa, tìm ra sự hứng khởi khi tư duy về chính nỗi cực nhọc đó. 15 tháng 9 năm 1924. 48. Những người nông dân hạnh phúc. Lao động là điều tốt nhất và cũng là điều tệ nhất. Tốt nhất nếu nó được tự do, tệ nhất nếu phải làm nô lệ. Tôi gọi một lao động là tự do theo nghĩa đen nếu nó được điều chỉnh bởi chính người lao động, theo chính sự hiểu biết và kinh nghiệm của anh ta, như một người thợ mộc đóng một cánh cửa. Nhưng sẽ có sự khác biệt nếu đó là cánh cửa mà anh ta làm cho chính anh ta sử dụng, bởi về sau đó sẽ là một kinh nghiệm. Anh ta sẽ có thể thấy được nước gỗ ra sao qua thử thách. Anh ta sẽ thích thú khi thấy một đường nứt mà anh ta đã dự đoán từ trước. Không bao giờ được quên cái chức năng trí tuệ này, cái sẽ tạo ra những đam mê nếu nó không làm ra cánh cửa. Một người sẽ hạnh phúc khi anh ta được tận mắt kiểm lại những dấu vết của công việc mình đã làm và tiếp tục với chúng. Không có người thầy nào khác ngoài chính món đồ và những bài học luôn luôn được tiếp thu. Còn tốt hơn nữa nếu người ta đóng một con tàu mà người ta sẽ đi trên đó. Có một sự ghi nhận ở mỗi thanh sắt được đóng và những chăm chút tỉ mỉ nhất sẽ lộ ra. Thỉnh thoảng người ta thấy những người công nhân từng bước một tự xây nhà cho mình ở ngoại ô từ những vật liệu mà họ kiếm được theo ý thích của mình. Một cung điện cũng không thể mang lại hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên, cái hạnh phúc thật sự của hoàng tử là được ra lệnh cho người ta xây theo ý mình. Nhưng hạnh phúc hơn hết là những ai được cảm nhận dấu vết từng nhát búa của mình trên chính then cửa nhà mình. Vậy là chính cơn cực nhọc lúc đó lại làm nên khoái cảm. Và ai cũng yêu thích một công việc khó khăn, trong đó anh ta được thoải mái sáng tạo và nhầm lẫn hơn là một công việc nhẹ nhàng tuân theo các mệnh lệnh. Công việc tệ hại nhất là công việc bị ông chủ đến gây rắc rối hay làm gián đoạn. Sinh linh bất hạnh nhất trên đời là sinh linh bị sai vặt khi nó đang mài dao mà bắt nó đi lau nhà. Nhưng những sinh linh mạnh mẽ nhất trong số đó sẽ giành được sự tự chủ trong công việc của mình và từ đó tự tạo ra hạnh phúc cho mình. Làm nông, do đó, là công việc dễ chịu nhất một khi người ta được cày cấy trên chính cánh đồng của mình. Mộng tưởng đi từ công việc đến kết quả, từ công việc mới bắt đầu cho đến công việc đang tiếp diễn, lợi tức không hề hiển hiện. Cũng như không được cảm nhận như chính mảnh đất đang ngày được một tô điểm bởi dấu ấn con người. Kéo xe thông thả qua con đường mà mình đã rải sỏi là một niềm khoái cảm lớn lao. Và người ta còn có thể bỏ qua bao nhiêu là lợi tức nếu được bảo đảm rằng họ sẽ được lao động trên cùng một sườn đồi. Đó là lý do tại sao nông nô gắn bó với một mảnh đất thì ít bị nô lệ hơn những kẻ khác. Phận tôi tớ có thể chịu đựng được khi kẻ tôi tớ có quyền trong chính công việc của họ và có công việc ổn định. Nếu tuân theo những luật này thì người chủ sẽ dễ dàng được phục vụ tốt và thậm chí còn sống nhờ vào sức lao động của kẻ khác. Chỉ có điều ông chủ sẽ đâm buồn chán, từ đó sinh ra cờ bạc và những cô hát ả đào. Cơn buồn chán và những cơn điên của nó luôn là lý do khiến cho trật tự xã hội bị xáo trộn. Con người ngày nay không khác mấy so với những người Goth, người Frank, người Alamann và những đám cướp đáng sợ khác. Chú thích: những tộc người bên Đức thường xuyên tấn công xứ Gôn. Nước Pháp hiện đại chiếm phần lớn diện tích xứ Gôn ngày xưa vào thế kỷ thứ 3. Đọc tiếp. Điểm giống nhau là họ không hề buồn chán. Họ không buồn chán nếu họ cứ làm việc từ sáng đến tối theo đúng ý chí của họ. Do đó, việc nông nặng nhọc sẽ biến những bức xúc của kẻ buồn rầu thành những cử động máy móc. Nhưng phải thừa nhận rằng công nghiệp chế tạo hàng loạt không có cái khả năng ấy. Phải nối kết nông nghiệp và công nghiệp như người ta cho cây nho leo lên cây du. Tất cả các xí nghiệp đều sẽ nằm ở miền quê. Mỗi công nhân của nhà máy sẽ sở hữu một tài sản dưới ánh mặt trời và tự mình cày cấy. Cái xứ sở Salon mới này sẽ cân bằng tinh thần trộn rộn bằng tinh thần điềm tĩnh. Chú thích: Salonge, tên xứ sở lý tưởng trong tác phẩm Télémaque của Fénelon, 1651-1715, triết gia, nhà văn, nhà giáo dục, lý thuyết gia chính trị người Pháp. Đọc tiếp: Chẳng lẽ chúng ta không thấy một thử nghiệm của dạng mô hình này trong khu vườn nhỏ bé của người thợ bẻ ghi hỏa xa, nơi hoa trổ dọc bên đường sắt, cứng cỏi như những túm cỏ mọc chen giữa những viên đá lát đường hay sao? 28 tháng 8 năm 1922. 49. Các loại công việc. Trong tập Souvenir de la Maison des Morts, tạm dịch là Ký ức về ngôi nhà của những người đã chết, Dostoevsky cho chúng ta chiêm ngưỡng những người tù khổ sai một cách tự nhiên. Tất cả những thứ đạo đức giả sang trọng, có thể gọi như thế, đã bị loại bỏ, và dù cho vẫn còn những thứ đạo đức giả theo nhu cầu, cái căn bản của con người đôi khi vẫn xuất hiện. Những người tù khổ sai bị bắt phải lao động, và thường lao động của họ khá là vô ích. Chẳng hạn, họ phá một chiếc tàu cũ để làm củi, trong một xứ sở mà gỗ chẳng đáng giá một xu. Họ biết rõ điều đó. Do đó, chừng nào mà họ còn làm việc từ sáng đến tối, không chút hy vọng, thì họ còn lười, buồn chán và vụng về. Nhưng nếu người ta giao cho họ một nhiệm vụ trong ngày, một nhiệm vụ nặng nề và khó khăn, ngay lập tức họ sẽ trở nên khéo léo, tinh thông và vui vẻ. Nếu đó là một công việc thực sự hữu ích, như dọn tuyết chẳng hạn, thì họ lại càng vui vẻ hơn nữa. Nhưng bạn phải đọc những trang sách kinh ngạc đó để xem những đoạn mô tả chính xác mà không thể bình luận gì thêm. Qua đó, người ta thấy rằng là một công việc hữu ích, chính bản thân nó đã là một niềm khoái cảm rồi. Niềm khoái cảm rút ra từ chính bản thân nó, chứ không phải từ những lợi tức. Ví dụ, họ phấn khởi khi được thực hiện một công việc cụ thể, để sau đó họ có thể nghỉ ngơi. Ý tưởng rằng họ có thể sẽ có thêm một nửa giờ nghỉ vào cuối ngày, khiến họ phấn chấn làm việc, và tất cả mọi người đều đồng ý làm thật nhanh. Nhưng một khi vấn đề đã được đặt ra, chính vấn đề đó làm họ hài lòng, và cái khoái cảm được sáng tạo, được thực hiện, được mong muốn, và sau đó là được làm quan trọng hơn rất nhiều so với cái khoái cảm của nửa giờ họ hứa sẽ tự thưởng cho mình. Cái cuối cùng cũng chỉ là nửa giờ ở trong tù. Và tôi có thể hình dung ra rằng, nếu nửa giờ đó có tạm chấp nhận được đi nữa, thì cũng chỉ nhờ vào những kỷ niệm nóng hổi về công việc đầy hưng phấn ban nãy. Cái khoái cảm lớn nhất của con người chắc chắn nằm trong một công việc khó khăn với sự hợp tác tự nguyện, giống như ta thường thấy trong những trò chơi. Có những nhà giáo hẳn sẽ làm cho trẻ con lười nhác cả đời, đơn giản vì họ muốn chúng lúc nào cũng phải bận rộn. Đứa trẻ như vậy sẽ quen làm việc lề mề, nghĩa là làm việc kém, dẫn đến một dạng mệt mỏi nặng nề, tiếp tục được trộn vào trong công việc. Trong khi nếu chúng ta tách lao động và mệt mỏi ra khỏi nhau, cả hai đều sẽ dễ chịu. Những công việc uể oải giống như những cuộc bách bộ mà người ta thực hiện chậm chậm để bước đi và hít thở không khí. Người ta mệt mỏi suốt cuộc dạo bộ đó, nhưng chẳng còn mệt nữa khi về đến nhà. Ngược lại, trong công việc nặng nhọc nhất, người ta lại cảm thấy không mệt mỏi và nhẹ nhàng. Sau đó, người ta có thể tận hưởng sự nghỉ ngơi hoàn toàn và cuối cùng là một giấc ngủ ngon. 6 tháng 11 năm 1911. 50. Công việc. Một việc đã được bắt đầu nói lên nhiều điều hơn so với động cơ. Có những động cơ thúc đẩy ta hợp tác với người khác, những động cơ khá mạnh mẽ. Dù vậy, ta có thể làm rõ chúng và xoay đi xoay lại với những toan tính suốt cuộc đời mà vẫn không hợp tác. Nhưng trong sự hợp tác đang tiến triển, ta nhớ tới người đặt nền tảng và viên gạch đã được nung trong mọi việc là lý do đủ để ta tiếp tục xây dựng. Do đó, thật hạnh phúc cho những ai nhìn thấy trong những việc làm được ngày hôm qua dấu hiệu ý chí của bản thân mình. Người ta nói rằng con người luôn nhắm tới một cái gì đó tốt đẹp. Nhưng tôi lại thấy họ tỏ ra lười nhác ngay trước một kết cục tốt đẹp. Trí tưởng tượng của họ không đủ mạnh để làm họ thích thú với một tác phẩm còn chưa ra đời. Đó là lý do tại sao có vô số việc trước mắt chúng ta cho là tốt nhưng lại không bắt tay vào làm. Trí tưởng tượng lừa chúng ta theo nhiều cách, nhưng chủ yếu là vì chúng ta tin rằng nó có khả năng báo hiệu bằng sự trộn rộn hiện thời. Cái mà chúng ta cảm nhận được, nhưng sự trộn rộn vô ích này tự nó sẽ kết thúc. Sự trộn rộn luôn nằm ở hiện tại, trong khi dự án luôn nằm ở tương lai. Vì thế kẻ lười biếng nói, tôi sẽ làm, trong khi người ta phải nói, tôi làm. Bởi vì hành động thai nghén tương lai không dự báo được, cũng như ở trong các công việc, bởi vì cái tương lai mà công việc sẽ mang đến cho ta không bao giờ giống cái tương lai mà ta đã nghĩ đến. Nó luôn tươi đẹp hơn, nhưng không có ai tin vào điều đó. Những kẻ mơ mộng hảo sẽ lặp đi lặp lại rằng dự định của họ đẹp hơn tác phẩm của những người khác nhiều. Tuy nhiên, hãy nhìn những con người bận rộn và hạnh phúc. Tất cả bọn họ chạy theo một công việc đã khởi công. Đó là một cửa tiệm ăn nên làm ra, hoặc là một bộ sưu tập tem. Mỗi người đều biết không có công việc nào là phù phiếm khi nó đang được thực hiện. Tôi thấy tất cả bọn họ đều chán mộng tưởng và ham những viên gạch mình đã nung. Một tấm vải thêu ở những mũi kim đầu tiên không hề làm người ta thích thú, nhưng càng thêu thì nó càng kích thích cái ham muốn của chúng ta với sức mạnh ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao lòng tin là cái đức hạnh đầu tiên và kỳ vọng chỉ đến sau đó, bởi vì cần phải bắt đầu từ chỗ không có chút kỳ vọng nào, rồi kỳ vọng mới có được nhờ công việc tiến triển và tiến bộ. Những dự án thực thụ chỉ mọc lên từ công việc. Tôi không tin rằng Michel Ange bắt đầu vẽ vì ông ta có tất cả những khuôn mặt ấy trong đầu, bởi khi cần, ông ta chỉ nói mấy lời sau đây. Nhưng đó không phải là nghề của tôi. Chỉ có điều là ông ta bắt đầu vẽ, và khi đó những khuôn mặt mới bắt đầu hiện ra. Vẽ, như tôi nghĩ, là khám phá ra những gì mình đang làm. Người ta hay nói rằng hạnh phúc chạy trốn chúng ta như một cái bóng, và đúng là chúng ta không thể tưởng tượng được hạnh phúc. Hạnh phúc khi làm ra một cái gì đó không phải là hạnh phúc tưởng tượng, và có muốn tưởng tượng cũng không được. Nó không bao giờ chỉ đơn thuần là vật chất, chúng ta không thể nào hình dung ra nó được. Các nhà văn biết rằng không có chủ đề nào là hay hơn các chủ đề khác. Tôi thậm chí còn muốn bổ sung thêm. Tôi nói rằng cần phải cảnh giác với những chủ đề hay, cần tới gần nó và đối diện với nó để thu nhỏ cái bóng ma của nó, tức là đặt kỳ vọng xuống và nâng lòng tin lên. Phá bỏ để mà làm lại. Và chắc chắn nhờ đó mà người ta hiểu được sự khác biệt lạ kỳ giữa tiểu thuyết và cuộc phiêu lưu trong đời thực mà nó dựa vào. Hỡi các họa sĩ, đừng mất thời gian ngắm nhìn nụ cười của người mẫu nữa. 26 tháng 11 năm 1922. Năm 51, nhìn ra xa. Với một người u sầu, tôi chỉ có một điều để nói. Hãy nhìn ra xa. Gần như người ủ ê nào cũng là người đọc quá nhiều. Mắt người không hợp với khoảng cách này, chỉ khi nhìn vào một khoảng không rộng lớn, mắt mới được nghỉ ngơi. Khi ngắm sao hay nhìn ra đường chân trời ngoài biển, mắt hoàn toàn được thư giãn. Và khi mắt được thư giãn thì đầu óc sẽ được tự do, bước chân sẽ chắc chắn hơn, tất cả các cơ quan đều được buông lỏng và duỗi ra từ từ cho đến tận lục phủ ngũ tạng. Nhưng đừng cố duỗi ra bằng ý chí, cái ý chí nó đè lên bạn và làm mọi thứ hỗn loạn lên và cuối cùng là bóp nghẹt cổ bạn. Đừng nghĩ đến chính bản thân bạn, mà hãy nhìn ra xa. U sầu là một căn bệnh, hoàn toàn đúng. Bác sĩ thỉnh thoảng có thể đoán được nguyên nhân và cho thuốc, nhưng phương thuốc này lại bắt ta quan tâm tới cơ thể và lo lắng việc mình phải chấp hành một chế độ ăn kiêng sẽ làm hỏng hiệu ứng của phương thuốc. Đó là lý do tại sao vị bác sĩ, nếu ông ấy khôn ngoan ra, sẽ gửi bạn đến gặp một triết gia. Nhưng khi bạn đến gặp triết gia, bạn sẽ thấy gì? Bạn sẽ thấy một người nằm trên giường quá nhiều, có tư duy cận thị, tóm lại là một người còn u sầu hơn cả bạn. Nhà nước cần mở trường học thông thái giống như trường y. Học thông thái bằng cách nào? Bằng khoa học thực sự, tức là bằng sự chiêm nghiệm mọi vật và bằng thi ca rộng lớn như thế giới. Bởi nguyên lý hoạt động của nó là nghỉ ngơi khi được nhìn về chân trời rộng lớn. Con mắt dạy cho chúng ta một sự thật to lớn. Tư duy phải giải phóng cho cơ thể và trả nó về cho vũ trụ, nơi mới đích thực là quê hương của chúng ta. Có một mối liên quan sâu sắc giữa số phận con người và những chức năng trong cơ thể chúng ta. Con vật, khi những thứ xung quanh để cho nó yên, sẽ nằm lăn ra và ngủ. Con người thì suy nghĩ, và nếu đó là một suy nghĩ của con vật thì quả thật là bất hạnh cho anh ta. Như thế là anh ta làm cho nỗi khổ và nhu cầu của mình tăng lên gấp đôi. Như thế là anh ta tự làm mình mệt mỏi bằng sợ hãi và ảo vọng. Những cái khiến cơ thể anh ta căng thẳng, kích động, những cái bắt anh ta lao mình theo nhiều thứ, tự kiềm tỏa mình bởi trò đùa của trí tưởng tượng. Luôn luôn nghi hoặc, luôn luôn dè chừng mọi người và mọi thứ xung quanh. Và khi anh ta muốn tự giải thoát cho mình, anh ta liền đắm mình vào trong những cuốn sách, cũng là một thứ vũ trụ đóng, quá gần mắt, quá gần những cảm xúc của anh ta. Tư duy biến mình thành nhà tù mà cơ thể phải chịu đựng, bởi nói rằng tư duy đang thu hẹp lại hay nói rằng cơ thể đang chống lại chính nó, thì cả hai điều đó cũng chỉ là một. Người có nhiều tham vọng sửa đi sửa lại hàng nghìn lần bài diễn thuyết của mình, như người đang yêu sửa đi sửa lại lời thề nguyện. Tư duy phải được du ngoạn và phải được chiêm nghiệm, như thế cơ thể của ta mới cảm thấy dễ chịu. Khoa học dẫn chúng ta đến điều đó với điều kiện là khoa học không được tham vọng, không được khoác lác, không được vội vã, với điều kiện là khoa học đưa chúng ta ra khỏi những cuốn sách và mang tầm nhìn của chúng ta tới những chân trời xa. Tức là khoa học phải là tầm nhìn và phải là du ngoạn. Một vật thể qua những đặc tính thật mà bạn khám phá được sẽ dẫn bạn tới một vật thể khác, rồi tới hàng nghìn vật thể khác. Rồi vùng nước xoáy của con sông sẽ mang tư duy của bạn tới những con gió, những đám mây, đến tận các tinh hà. Hiểu thật sự không bao giờ chỉ là một cái gì nhỏ bé gần mắt ta, bởi vì hiểu chính là hiểu xem cái nhỏ bé ấy được liên kết với cái toàn thể như thế nào. Không có gì tồn tại do chính nó, và như vậy cái chuyển động đúng đắn sẽ phải đẩy chúng ta ra xa khỏi bản thân mình. Cái vừa tốt cho tinh thần cũng vừa tốt cho mắt. Qua đó, tư duy của bạn sẽ được nghỉ ngơi trong vũ trụ, chỗ vốn là địa hạt của nó, sẽ hòa hợp với cuộc sống trong cơ thể bạn, cái cuộc sống liên đới với mọi thứ. Khi một người theo đạo Thiên Chúa nói rằng bầu trời là quê hương của con, anh ta không biết mình đã nói đúng thế nào. Hãy nhìn ra xa. 15 tháng 5 năm 1911. 52. Du hành. Trong đợt nghỉ này, đâu đâu cũng đầy những người chạy từ thắng cảnh này sang thắng cảnh khác. Tất nhiên là với ham muốn xem được nhiều thứ nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nếu chỉ là để thuật lại thì quả là không có gì tốt hơn, bởi tốt nhất là nên có thật nhiều địa danh để mà nhắc, để mà lấp đầy thời gian. Nhưng nếu là để cho họ và để thật sự được ngắm cảnh thì tôi không thể hiểu nổi. Khi người ta vừa chạy vừa ngắm cảnh, tất cả mọi thứ đều tựa tựa như nhau. Thác nước lúc nào cũng là thác nước. Vậy là với những người ba chân bốn cẳng chạy vòng quanh thế giới, ký ức vào cuối kỳ du ngoạn vẫn không hề giàu có hơn lúc mới bắt đầu. Ký ức về thắng cảnh có phong phú hay không là ở những chi tiết. Ngắm nhìn, đó là xem lướt qua những chi tiết, dừng lại ở mỗi chi tiết một chút. Và rồi nắm bắt cái tổng thể một lần nữa bằng một cú chớp mắt. Tôi không biết liệu có phải vì những người khác có thể làm điều đó thật nhanh hay không, để tiếp tục chạy qua cảnh khác rồi lại bắt đầu ngắm. Với tôi thì tôi không làm được. Thật hạnh phúc cho những người sống ở Rouen mỗi ngày đều được thỏa mắt nhìn một thứ đẹp đẽ và được tận hưởng Saint-Ouen chẳng hạn, giống như một họa phẩm treo trong nhà. Chú thích: Saint-Ouen là tên của nhà thờ lớn ở Rouen. Đọc tiếp. Trong khi nếu người ta vào bảo tàng một lần duy nhất hay đến một địa danh du lịch thì gần như không thể tránh khỏi việc những ký ức sẽ nhòe đi để cuối cùng tạo thành một tấm hình xám xám không sắc nét. Với gu của tôi thì du hành là chỉ đi 1-2 mét một lần, dừng lại, rồi nhìn lại cũng những cảnh đó một lần nữa theo một khía cạnh khác. Thường thường ngồi xuống, lệch qua phải hay qua trái một chút là mọi thứ đã thay đổi, và như vậy tốt hơn nhiều so với việc đi hàng trăm cây số. Nếu đi từ thác nước này đến thác nước khác, tôi sẽ luôn thấy cùng một thác nước. Nhưng nếu tôi đi từ mỏm núi này qua mỏm núi khác, cũng cái thác nước đó sẽ biến thành một cái khác sau mỗi bước tôi đi. Và nếu tôi quay lại ngắm một thứ đã ngắm trước đó, nó sẽ thực sự gây cho tôi nhiều ấn tượng hơn là một thứ mới mẻ, mà thực ra nó đã trở thành một thứ gì đó mới mẻ rồi. Chỉ cần phải lựa chọn một khung cảnh đa dạng và phong phú để đừng ngủ gật trong thói quen. Cũng cần phải nói rằng, với một người biết cách ngắm nhìn, bất kỳ khung cảnh nào cũng có thể chứa niềm hân hoan vô tận. Thêm nữa, từ khắp mọi nơi, ta đều có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cái quả là một vực thẳm đầy cám dỗ. 29 tháng 8 năm 1906. 53. Điệu nhảy của những con dao. Ai cũng biết sức mạnh tâm hồn của con người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Họ luận về cảm xúc, thù hận, ghen tuông, sợ, tuyệt vọng và nhờ thế mà khắc chế được chúng, giống như một người đánh xe lành nghề biết khống chế những con ngựa của mình. Một lập luận mà tôi rất thích vì nó đã có ích cho tôi hơn một lần. Đó là lập luận về quá khứ và tương lai. Chúng ta chỉ phải chịu đựng hiện tại mà thôi, họ nói. Cả quá khứ lẫn tương lai đều không thể đè nặng lên chúng ta, bởi vì một cái thì không còn nữa, còn cái kia thì chưa đến. Vậy mà điều đó lại đúng đấy. Quá khứ và tương lai chỉ hiện hữu khi nào chúng ta nghĩ về chúng. Đó là ý tưởng chứ không phải sự kiện. Chúng ta cứ ráng sức để tự tạo ra cho mình những điều hối tiếc và những nỗi sợ hãi. Tôi từng xem một người làm trò thăng bằng xếp rất nhiều dao lên nhau theo hàng dọc. Kết quả là anh ta giữ thăng bằng một cái cây kinh hoàng ở ngay trên trán. Giống như người nghệ sĩ thiếu thận trọng, chúng ta cũng sắp xếp và mang trên mình bao hối tiếc và sợ hãi. Thay vì mang chúng trong vòng một phút, ta lại mang đến một giờ. Thay vì mang trong một giờ, ta lại mang đến một ngày, 10 ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm. Ai đó bị đau chân nghĩ rằng hôm qua mình đã đau, trước kia mình cũng đã đau, và ngày mai mình vẫn sẽ đau. Anh ta rên rỉ về cả cuộc đời mình. Đương nhiên ở đây sự thông thái chẳng thể làm được gì nhiều, vì người ta vẫn không thể loại trừ nỗi đau hiện tại. Nhưng nếu đó là một đau đớn về tinh thần, nó sẽ còn lại gì khi mà ta đã ngừng hối tiếc và dự cảm? Người tình bị phụ bạc kia cứ quằn quại trên giường không chịu ngủ, nghiền ngẫm những đòn trả thù ghê rợn. Nỗi sầu của anh ta sẽ còn lại gì nếu anh ta không nghĩ đến cả quá khứ lẫn tương lai? Kẻ nhiều tham vọng kia, trái tim dằn vặt vì một thất bại, anh ta đi tìm đau đớn ở đâu đây, nếu không phải là trong một quá khứ mà anh ta dựng lại và trong một tương lai mà anh ta tưởng tượng ra? Như thể ta đang thấy Sisyphus trong truyền thuyết nhấc tảng đá lên để bắt đầu lại từ đầu hình phạt của chính mình. Chú thích: trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus phải chịu hình phạt là lăn một tảng đá lên đỉnh dốc rồi thả nó xuống, rồi lại lăn lên, cứ thế lăn mãi không ngừng. Đọc tiếp: tôi sẽ nói với tất cả những ai tự hành hạ mình theo cách ấy như sau. Hãy nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến cuộc đời anh đang tiếp diễn từng phút, phút này tiếp nối phút kia. Như vậy anh có thể sống cuộc đời như anh vẫn sống, bởi vì anh đang sống. Nhưng tương lai làm tôi thấy sợ, bạn đáp. Anh đang nói tới những điều mà anh không hay biết. Các sự kiện không bao giờ là thứ mà ta trông đợi. Còn về nỗi đau hiện tại của anh thì chính vì nó quá nhức nhối, anh có thể tin rằng nó sẽ được thuyên giảm. Mọi thứ đều đổi thay, mọi thứ đều qua đi. Câu châm ngôn này vốn hay làm ta buồn, đôi khi cũng hay khi nó an ủi ta. 17 tháng 4 năm 1908. 54. Xướng ngôn. Thỉnh thoảng, ta bắt gặp trên đường đi một bóng ma nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời, hoặc đang lê xác về nhà. Cái cảnh tượng của sự tàn tạ cực độ, của cái chết gần kề thoạt tiên gây ra ở ta một nỗi khủng khiếp không thể vượt qua được. Ta vừa bỏ chạy vừa nói, tại sao cái hình hài kia còn chưa chịu chết? Thế nhưng nó vẫn yêu cuộc đời, muốn sưởi ấm dưới ánh mặt trời, nó không muốn chết. Quả thật là một chặng đường khó nhọc cho tư duy của chúng ta. Ở trên con đường ấy, tư duy thường xuyên vấp ngã, bị thương, điên giận, tự đẩy mình vào lối đi sai lầm. Cái đó xảy ra nhanh lắm. Sau khi thấy cảnh tượng như vậy, lúc tôi đi tìm con đường đúng cho mình bằng những lập luận dò dẫm và thận trọng, tôi thấy trước mặt mình một anh bạn toàn thân run rẩy, nói năng lảm nhảm, mắt lóe lên những tia lửa địa ngục. Cuối cùng anh ta bật kêu, nơi đây mọi thứ đã đi đến chỗ bần cùng. Những ai khỏe mạnh thì sợ bệnh tật và cái chết. Họ sợ với tất cả sức lực của mình mà nỗi kinh hoàng của họ chẳng hề bớt đi. Thực chất là họ đang nhấm nháp nó. Hãy nhìn những người bệnh ở kia. Lẽ ra họ phải cầu cho cái chết đến. Nhưng không, họ xua đuổi nó đi. Nỗi sợ này làm tăng thêm sự khốn khổ của họ. Anh ta nói, sao ta phải sợ chết khi mà cuộc sống đã khủng khiếp đến thế? Mà anh cũng thấy đó. Người ta ghê tởm cả cái chết lẫn sự đau đớn, và đó là kết cuộc của tất cả chúng ta. Anh ta tin rằng những lời mình nói có dáng dấp của sự hiển nhiên tuyệt đối. Và chao ôi, tôi cũng muốn tin như anh lắm, anh à. Bất hạnh thì không khó đâu, hạnh phúc mới khó, nhưng đó không phải lý do để ta thôi cố gắng, mà ngược lại, ngạn ngữ đã nói rằng phàm những gì tốt đẹp đều rất nhọc nhằn. Tôi có lý do để nghi ngờ những lời hùng biện của quỷ dữ này. Nó muốn đánh lừa tôi bằng thứ ánh sáng lầm lạc của sự hiển nhiên. Bao nhiêu lần chính tôi cũng tự chứng tỏ với mình rằng mình bất hạnh đến mức không còn thuốc chữa. Tại sao lại như thế? Phải chăng vì đôi mắt phụ nữ có lẽ sáng bừng hay mệt mỏi, hoặc dường như đang bị đám mây trên trời che phủ, hay vì một suy nghĩ nhỏ nhen nào đó, vì một sự thay đổi của tâm trạng, hay vì một nét mặt và một lời nói làm động đến lòng sĩ diện của ta? Vì chúng ta ai cũng từng biết qua sự điên rồ kiệt quặc này rồi, và chỉ một năm sau là ta tha hồ cười nhạo.